Sáng nay tôi muốn chia sẻ cùng với hội thánh một cái tư tưởng mà tôi nghĩ rằng quý vị có thể chưa bao giờ nghe, biết đến hội thánh chúng ta là ai nhưng mà chưa suy gẫm. Và một số người cũng đi ra làm chứng nói về tên của giáo hội mình, người ta cũng không biết, rồi chúng ta cũng cũng sợ hãi để giải thích, cho nên chúng ta cũng bỏ qua. Cho nên sáng nay tôi dành đặc biệt để chia sẻ với quý vị về cái đề tài nói rằng là giáo hội Cơ Đốc Phúc Lâm là ai. Chúng ta hãy cầu nguyện. Cái lạy Chúa, giờ này chúng con ngồi ở đây và Chúa đã đưa để chúng con đến đây, mục tiêu là cho chúng con biết đến Chúa. Và Chúa cũng đặt để chúng con trong một giáo hội tên là Cơ Đốc Phúc Lâm. Xin Chúa giúp đỡ chúng con tìm hiểu và chúng con nắm chặt những tư tưởng gì mà dạy dỗ cho chúng con và truyền bá một cách mạnh mẽ cho những người khác biết về tổ chức của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời. Chúa Jesus Christ. Amen. Ông Lâm sống một cái thôn quê thuộc tỉnh Tây Ninh. Nhưng mà ông đã mù từ thuở sinh ra. Cả 63 năm trời, ông không thấy đường. Ông cảm thấy cuộc đời sống mình rất vô dụng. Nhưng mà có một thiếu nữ đã quyết định cưới ông, cho nên sau đó ông và gia đình được vợ hai con. Nhưng mà ông vẫn còn cảm giác rằng, tuy rằng gia đình thương mình, gia đình sẵn sàng đi làm mỗi ngày để nuôi gia đình cho đầy đủ, nhưng mà không bao giờ thấy đủ cả. Vẫn còn thấy thiếu thốn. Một ngày nọ ông đã ngồi ở trong căn nhà chán nản, không muốn sống nữa. Thì đột nhiên có một người đi đến ghé thăm ông và tìm hiểu đời sống của ông và đã hứa rằng sẽ giúp đỡ cho ông. Ông nói: tôi đã mù, tôi không thấy đường, tôi làm được gì mà giúp đỡ cho bản thân tôi, gia đình tôi và xã hội này. Sau đó cái cơ quan này tặng cho ông một con bò, một con bò cái. Và nó cho ông con bò cái đó, nhưng mà khi mà sinh ra một con bò khác thì ông phải trả một con bò khác lại cho cơ quan này. Còn con đó sinh bao nhiêu con bò thì tiếp tục giữ. Mới đầu ông nghe cũng rất lạ lùng, nhưng mà qua cái cơ hội đó, ông đã kiếm tiền được cho gia đình. Dùng con bò ấy đã có sữa, dùng con bò ấy có thể mà giúp đỡ cho công việc nhà, ruộng đồng vân vân. Và từ lúc đó ông đặt để một cái lãnh vực cao thượng là nhờ cơ quan ấy giúp đỡ cho ông, mà ngày hôm nay ông đã bảo đảm có sự tương lai cho vợ và các con. Cơ quan đó là nào? Là ai? Đó là cơ quan phát triển và cứu trợ của Giáo hội Cơ Đốc Phúc Lâm. Cơ quan tóm tắt là ADRA, Adventist Development and Relief Agency. Một người có thể gõ trên máy là cơ quan ADRA này đi bao nhiêu đất nước trên thế giới này. Và rất nhiều, hầu như tất cả đất nước trên thế giới này, ADRA đều bước chân đến để giúp đỡ cho những người nghèo, những bệnh tật, những người già nua, những cơ quan thiếu ẩm thực hay là y tế. Cơ quan này giúp đỡ hàng năm hơn 200 triệu đô la cho những gia đình nghèo hay những quốc gia đang gặp thiếu thốn. Cơ quan này là một cơ quan từ thiện trong hàng trăm cơ quan từ thiện khác ở trong Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Cho nên Cơ Đốc Phục Lâm đã đưa ra một cái tổ chức này để giúp đỡ cho rất nhiều người. Những cái cơ quan từ thiện khác quý vị có thể nghe là Adventist Community Service, cơ quan về Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm giúp đỡ cho những người lân cận, và nhiều chương trình khác nữa. Thương bà chị em, tôi không có thời giờ để giải thích. Tại sao một giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm này để dành một số tiền khổng lồ để gây quỹ hàng năm để giúp đỡ cho tất cả những người trên thế giới? Mục tiêu của họ là gì? Họ là phải một cơ quan từ thiện duy nhất thôi hay không? Họ là phải một cái cơ quan giúp đỡ những người khác thôi mà không có còn gì khác không? Thưa bà chị em, không. Một cơ quan này là một cơ quan tôn giáo. Một trong hàng trăm, hàng ngàn Cơ Đốc giáo mà đã có xuất hiện. Đây là Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Tôi xin giải thích cho quý vị. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm là một giáo hội phát triển rất nhanh. Nhanh bao nhiêu? Dựa vào tờ báo USA Today năm 2011, xin lỗi năm 2011 nha, là giáo hội Cơ Đốc phong phát triển nhanh nhất ở trong nước Hoa Kỳ. Thứ nhì là một mình. Hiện bây giờ họ chưa ra thống kê mới, nhưng mà họ cho rằng giáo hội Cơ Đốc phong phát triển rất nhanh trong những giáo hội gồm bằng base faith, có nghĩa là trong những tổ chức của những cái giáo hội Cơ Đốc giáo không có liệt kê vào những hàng ngũ của các hội thánh gọi bằng mega church, là họ tự động tự trị một cái hội thánh rồi sau đó họ kéo nhiều người tín đồ, đó là không phải là một cái faith based denomination. Đây là dựa vào chẳng hạn là Lutheran, Baptist, giám lý là Methodist vân vân. Thì đây là trong giáo hội đã phát triển rất nhanh. Nhưng mà nhanh hay không có quan trọng đến quý vị hay không. Thưa bà chị em, ba lĩnh vực tôi nghĩ quan trọng đến cho quý vị và những người lân cận là cơ quan này hay là giáo hội này đặt trọng tâm là ba phần: phần linh, phần trí và phần thể. Chúng ta đã nghe linh trí thể rất nhiều lần, mà chúng ta có biết rằng điều quan trọng về linh trí thể như thế nào hay không? Với một số tôn giáo cho rằng là linh và thể nó khác biệt với nhau, nó phân biệt với nhau. Nhưng mà đối với giáo hội này là cho linh thể là cùng một thể xác mà Đức Chúa Trời dựng nên. Nếu không có thể là không có linh, và nếu không có linh thì không có thể. Cho nên tổ chức này đặc biệt là chú trọng về linh trí thể. Tôi xin dành thời giờ để kể ba lĩnh vực này, linh trí thể, cho quý vị xem. Là về phần linh, nói về phần đời sống tâm linh, là do Cơ Đốc Phục Lâm nói về tin tưởng một đấng nào là đó được Đức Chúa Giêsu. Mà giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm là trong những chi phái hay là xin lỗi và thánh ở trong một giáo hội là Cơ Đốc giáo, và nó có giống như giáo hội khác hay không. Thứ nhất tôi xin liệt kê, tôi xin nói sơ sơ là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm không phải là một giáo hội tin chỉ một người đàn bà Ellen G. White. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm không phải là một giáo hội tin rằng Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Xin lỗi, Đức Chúa Giêsu là con mà không phải là Chúa, hay là Đức Giêsu là chỉ là tiên tri mà thôi trong những một số giáo hội khác. Cho nên không phải là giáo hội đó. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm không phải là một giáo hội dự định tiên đoán ngày và tháng Chúa trở lại giống như một số người đã nói. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm không phải là đi theo hay là đi theo cái phong trào của Do Thái giáo. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm không phải là một giáo hội đưa ra luật pháp và giữ luật pháp để được cứu. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm không phải là đưa ra ăn chay để được cứu. Tại sao tôi nêu ra những điều này ra cho quý vị? Tại vì rất nhiều người nói với tôi là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm đi theo những cái trường phái giống như là thuộc về tà giáo. Cho nên tại sao tôi phải giải thích cho quý vị một cách rõ ràng như thế này? Sau này tôi sẽ liệt kê cho quý vị thấy là chúng ta đi sát về Kinh Thánh. Cho nên giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm hiện bây giờ bao gồm có 153.253 hội thánh khắp nơi trên toàn thế giới, nhỏ cũng như là lớn. Và giáo hội này đã, Cơ Đốc Phục Lâm này đã đưa ra 28 tín điều. Thưa bà chị em, khi mà một cái tổ chức mà nêu lên nó tôi tin Chúa, thì cái câu đó cũng chưa đủ. Như vậy tin Chúa là tin như thế nào? Rồi có thể nêu rằng tôi theo tất cả những gì trong Kinh Thánh nói, theo tất cả Kinh Thánh nói là tin Thánh như thế nào? Cho nên từ lúc đó giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm phải nêu ra những tín điều. Ngày xưa thì quý vị đã nhớ trước 1975 là 24 tín điều, sau 12 năm 28 tín điều, và hiện bây giờ là 27 tín điều, bây giờ lên tới 28 tín điều. Có phải là mỗi thập niên sẽ lên thêm một tín điều hay không? Tôi không biết, nhưng mà tất cả những tín điều không phải là mới mẻ trong Kinh Thánh, nhưng mà điều thấy quan trọng trong Kinh Thánh cho nên mới nêu ra tín điều. Tôi xin tóm tắt 7 tín điều quan trọng nhất ở trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Thứ nhất, xin quý vị cùng với tôi xem Kinh Thánh để có phải là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm đi đúng theo Kinh Thánh hay không. Tôi biết một số người nghe tôi đây có thể là trong di phái Cơ Đốc Phục Lâm, hay là tới xem, hoặc là chưa tin, cho nên tôi xin quý vị xem Kinh Thánh có phải đúng hay không. Thứ nhất là giáo hội này tin rằng Kinh Thánh tuyệt đối, không còn sách nào cao hơn Kinh Thánh cả, kể cả sách của bà Ellen G. White. Đừng để cho một người nào nói giàu có Đức Phục Lâm chỉ theo sách bà Ellen G. White, không thương bà chị em. Chúng ta dựa vào Kinh Thánh và bổ sung Kinh Thánh tất cả những tài liệu gì hữu ích, trong đó có bà Ellen G. White. Tôi không biết tại sao nhiều người khi mà nói bà White là đã đảo, mà khi nói về vấn đề Luke Maxwell hay là Matt Henry nói về bổ sung về Kinh Thánh thì họ cho đó được. Trích câu nào, trích những người của bằng giải thích Kinh Thánh thì được, nhưng mà trích một câu của bà Ellen G. White thì bắt đầu cho là sai. Thưa bà chị em, chúng ta không có những người mà giải thích như vậy là giải thích Kinh Thánh không có đúng đắn, hay là không có cho phép những cái người giải thích Kinh Thánh để cho chúng ta xem thử coi họ nói đúng hay sai. Vân vân. Bây giờ dựa vào Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 119 câu 105, quý vị đã phải thuộc lòng câu này rồi, phải không? Lời sao? Lời Chúa, quý vị ơi, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cho nên giáo hội này tin hoàn toàn tất cả những lời trong Kinh Thánh là đường lối của tất cả cơ đốc nhân phải đi. Ở trong Ê-sai đoạn 8 câu số 20, Ê-sai đoạn 8 câu 20 nói rõ ràng như thế này, để phân biệt những người mà theo Kinh Thánh hoặc là những người theo Kinh Thánh, nói rằng hãy theo luật pháp và lời chứng. Có nghĩa là theo luật pháp gì? Là tất cả những gì trong Kinh Thánh, lời làm chứng ở trong Kinh Thánh. Nếu dân, bất cứ dân nào chẳng nói như vậy, bất cứ người nào chẳng nói dựa vào Kinh Thánh, chắc sẽ chẳng có rạng đông trong nó. Có nghĩa là sao? Những người nào mà không nói dựa vào Kinh Thánh là họ không có ánh sáng từ Đức Chúa Trời. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm hoàn toàn dựa vào trong Kinh Thánh, hoàn toàn cả Cựu Ước và Tân Ước. Ngày hôm nay một số người cho giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chỉ giữ Tân Ước mà thôi, giảng về đền thánh, giảng về những nhân vật ở trong Cựu Ước, và ít khi đề cập với tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu, và cho rằng có thể rằng là nhóm Cơ Đốc Phục Lâm này tích ra từ giáo phái Do Thái giáo. Thương mại cho em, không phải như thế. Chúng ta không thể nào mà hiểu được Tân Ước nếu chúng ta không đọc Cựu Ước. Và chúng ta không thể nào hiểu Tân Ước nếu chúng ta không đọc Cựu Ước, hay là không hiểu Cựu Ước nếu chúng ta không đọc Tân Ước. Thưa bà chị em, Cựu không có nghĩa rằng là bỏ đi hay là quá khứ rồi chúng ta không cần đọc đến. Có phải không? Rồi chúng ta giữ thêm tăng theo những cái khi mà ngày Tết là tống cụ nghinh tăng. Thưa bà chị em, không phải là giống như Kinh Thánh không có tống cụ nghinh tăng nữa. Cựu là quan trọng, Cựu là viết trước Chúa Giêsu ra đời, và Tân là viết sau Chúa Giêsu ra đời, như đó thôi. Cho nên đừng để ai nói rằng là Tân Ước là giao ước mới, còn Cựu Ước là do cũ, cho nên chúng ta không dựa vào giao ước cũ nữa. Thưa bà chị em, không phải như thế. Nếu tại sao một số Tin Lành nói rằng là tại sao mà nói rằng Tân Ước quan trọng hơn Cựu Ước, thì tại sao Kinh Thánh của Tin Lành cũng vẫn có Cựu Ước? Có phải không? Và tôi thêm nữa là Kinh Thánh chỉ Cựu Ước và Tân Ước mà thôi, không còn sách nào thêm vào nữa. Ngày hôm nay một số giáo phái thêm những số sách khác vào. Ok, mà tôi cũng cần phải nói thêm cho quý vị biết. Cho nên chỉ Cựu Ước và Tân Ước mà thôi, trong Kinh Thánh nói. Và ở trong sách 2 Timothy đoạn 3 câu 16 và 17 được chép như này. 2 Timothy đoạn 3 câu 16 và câu 17, quý vị chắc cũng phải thuộc Kinh Thánh này. Cả Kinh Thánh đều là bởi vì Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn. Trọn vẹn gì? Trọn vẹn những gì mà được dạy dỗ trong Kinh Thánh, và sắm sẵn cho chúng ta làm gì? Mọi việc lành. Cho nên người Cơ Đốc Phục Lâm không chỉ theo Kinh Thánh, nhưng mà khi đang làm đúng theo những lời Kinh Thánh thì phải làm việc lành cho những người khác thấy. Thương bại chị em, ở trong 20 thi nó rõ ràng là tất cả những gì đề cập trong Kinh Thánh. Thương bại chị em, khi mà Phao-lô viết cho Timothy, 2 Timothy đoạn 3 câu 16, lúc này chưa có Tân Ước. Cho nên sứ đồ Phao-lô viết câu này là nói về Cựu Ước. Cho nên ai nói cùng với quý vị, ai là giáo hội Cơ Đốc Lâm chỉ có giữ cựu ước mà thôi, điều đó là sai lầm. Tại vì Timothy nói rằng cựu ước rất quan trọng. Cựu ước rất quan trọng. Phi-líp-pi đoạn 1 câu 20 và câu 21 nói rằng: trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Không có lời nào trong Kinh Thánh mà ý của con người hết. Không có lời nào trong Kinh Thánh nói là ý của Môi-se, ý của Phao-lô, ý của Ê-sai không. Tất cả mọi lời không phải lấy ý riêng của trong Kinh Thánh. Cho nên khi mà giải thích Kinh Thánh là phải lấy ý của Kinh Thánh. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời hà hơi vào những nhân vật trong Kinh Thánh để viết xuống những lời ấy. Hà hơi làm sao là cảm động, giúp đỡ cho họ thấy được cái tư tưởng của Đức Chúa Trời và viết xuống. Đôi khi những người viết Kinh Thánh họ không hiểu họ viết gì. Giống như Daniel, Chúa Giêsu nói, Đức Chúa Trời nó đóng sách lại, sau này ta sẽ giải thích cho những người nghiên cứu Kinh Thánh sẽ mới hiểu. Cho nên trong thời cứu cùng cũng vậy nữa, nếu chúng ta không có Đức Thánh Linh thì không thể nào chúng ta hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Chúng bà chị em, lúc nào Chúa cũng muốn khải thị cho chúng ta biết cuốn Kinh Thánh. Sa-tăng ngày xưa muốn tiêu diệt cuốn Kinh Thánh bằng cách giết những ai đọc Kinh Thánh, đốt tất cả những cuốn Kinh Thánh mà họ tìm ra được. Đó là phương pháp của Sa-tăng. Ngày hôm nay cái phương pháp của Sa-tăng cũng không khác gì, nhưng mà cái phương pháp hơi khác. Tiêu diệt bằng cuốn Kinh Thánh này bằng cách nào? Bằng cách là khải thị cho mọi người biết rằng chúng ta có sự khôn ngoan. Ngày hôm nay chúng ta giải thích Kinh Thánh nó khác hơn ngày xưa. Cho nên chúng ta sẽ chọn lọc câu nào của Đức Chúa Trời và câu nào của con người. Câu nào quan trọng, câu nào không quan trọng. Câu nào thích hợp ở trong thời đại chúng ta đang sống và câu nào không thích hợp. Thưa bạn chứ không, Kinh Thánh ngày xưa và ngày nay giống nhau cả, không bao giờ thay đổi. Thưa bạn chứ em, nếu mà Chúa ngày xưa cấm xăm mình thì ngày hôm nay Chúa cũng cấm. Thưa bạn chứ em, Chúa ngày xưa Chúa cấm lập gia đình với người ngoại đạo, ngày hôm nay vẫn cấm. Đừng bao giờ ai nói với tôi rằng là Kinh Thánh đã thay đổi. Thưa bạn chứ em, chúng ta giữ một chấm một nét, Kinh Thánh nói rằng không bao giờ qua đi cho tới mọi đường trọn. Trọn là thế nào? Là khi Chúa đến trở lại rồi chúng ta không cần đọc Kinh Thánh nữa, không không? Không, thưa bà chị em. Chúng ta sẽ học Kinh Thánh suốt đời. Đời đời. Thưa bà chị em, cho ta hiểu Kinh Thánh mới một tí à. Trong một thế gian nhỏ bé này mà 6.000 năm chúng ta chưa hiểu được. Huống gì cả vũ trụ mà chúng ta không cần học hỏi sao? Cho nên Kinh Thánh này, nhiều liều điều Kinh Thánh chúng ta chưa bao giờ học hết. Và chúng ta tiếp tục học nữa. Xin lỗi, tôi mới đến một câu. Cái điều đức tin thứ nhất, thứ hai, ngày thứ hai là Đức Chúa Giêsu. Hồi nãy tôi nói rằng Đức Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 1 đây, quý vị đặt Giăng đoạn 1. Vậy vì vấn đề Giê-hô-va chứng giáo thì dùng cái câu này nó sai. Và tôi giải thích cho quý vị. Và chúng ta không phải giống như Giê-hô-va chứng giáo. Thưa bà chị em, Giăng đoạn 1 câu số 1 nói rằng ban đầu ngôi lời là chính Đức Giêsu, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đức Giêsu ở cùng với Trời, và ngôi lời Đức Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải cho rằng Đức Chúa Giêsu là chỉ mới sanh ra bởi Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà Đức Giêsu là Đức Chúa Trời. Thưa bà chị em, quý vị đọc Hebrew và Colossae cũng vậy nữa. Từ khi tạo thiên lập địa là có Chúa rồi, và chính Chúa dựng nên ở trong thế gian này chúng ta biết. Cho nên khi mà nói là Chúa dựng nên như vậy, có thể là Đức Chúa Giêsu sanh trước khi trái đất này dựng nên không? Trước khi trái đất này dựng nên không, thương bà chị em? À, không. Cho nên tôi phải lật tới Colossae đoạn 1 câu số 16 cho quý vị thấy. Colossae đoạn 1 câu số 16 nói rằng vì muôn vật đã được làm nên, được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời hay dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được. Vật thấy được không? Vật không thấy được là trên thiên đàng. hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền đều bởi Ngài mà ra. Có nghĩa là tất cả những gì trên vũ trụ này được dựng nên, có nghĩa rằng là tất cả vũ trụ này có là phải của Đức Chúa Giêsu dựng nên. Tại Chúa Giêsu nói này, không có vật gì mà không làm nên, không bởi Ngài cả. Chính luôn là của vũ trụ, không phải trái đất này mà thôi. Cho nên Đức Giêsu làm sao? Giáo hội Cơ Đốc Phật Lâm này tin Đức Giêsu là Đức Chúa Trời. Và Đức Giêsu làm sao nữa? Ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, có nghĩa là theo Đức Giêsu, không bị hư mất mà được sự sống đời đời, có nghĩa là tin con một của Ngài. Và chỉ có Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi mà thôi, không còn ngoài ai khác. Và chúng ta có thể đi thẳng đến Đức Giêsu. Đức Giêsu đã sống, đã chết và sống lại. Cô-lô-se đoạn 2 câu số 15. Cô-lô-se đoạn 2 câu số 15 được chép như thế này: Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Chính Đức Giêsu đã bỏ tất cả quyền cai trị và quyết định muốn chiến thắng là phải treo lên thập tự giá để chiến thắng tội lỗi. Chúng ta có thể không hiểu được, nhưng mà đằng sau bức màn vô hình, Đức Giêsu phải chết để cứu chúng ta, thương bà chị em, để cứu chúng ta tất cả mọi người. Tại vì sao? Tất cả mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và tội lỗi là gì? Là sự chết. Nếu không có Chúa đến can thiệp thì chúng ta sẽ không bao giờ có sự sống đời đời. Cho nên tại sao Chúa đến đây như là thế? Một Giăng đoạn 2 câu số 2. Một Giăng đoạn 2 câu số 2. Tất cả những gì mà Cơ Đốc Phục Lâm được trích ra dựa vào những câu kinh thánh này, và họ tin tưởng điều đó. Một Giăng đoạn 2 câu số 2 được chép như thế này: ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi của chúng ta thôi đâu, mà cũng là vì tội lỗi cho cả thế gian nữa. Không phải là quý vị ngồi ở đây, hay là những người mà theo Chúa, hay là Cơ Đốc giáo, là nghĩ rằng mình được cứu và những người ngoài đó không được cứu, thưa bà nhưng không. Chúa xuống đây chết cho tất cả mọi người, dù Phật giáo, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Muslim, đạo gì, Chúa cũng chết cho con, thưa bà chị em. Chúng ta không phải là những người duy nhất được cứu, mà những ai theo Chúa thì được cứu, thương bà chị em. Cho nên câu số đoạn 4 câu số 10, một Giăng cũng dựa vào một Giăng đoạn 4 câu số 10 được chép như này: một Giăng đoạn 4 câu số 10 nói rằng: này, sự yêu thương ở tại đây ấy chẳng phải là chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta vì sai con Ngài để làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Chính Chúa xuống đây yêu thương chúng ta hơn là chúng ta, mà Ngài hy sinh để chúng ta được sự sống đời đời. Đó là điều thứ hai mà giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm này tin Đức Chúa Giêsu. Điều thứ ba là Ngài Sa-bát. Ngài Sa-bát, quý vị có thể thấy điều răn thứ tư ở trong Sức Giê-tu Ký đoạn 20 câu số 8 đến câu số 11. Chúa nói rằng: hãy nhớ ngày nghỉ gì? Đặng lên đến ngày thánh. Ngươi hãy làm công việc mình bao nhiêu ngày? Trong ngáo 6 ngày. Rồi sao nữa? Nhưng qua ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang của ngươi ở trong nhà ngươi đều chớ gì? Làm chi hết? Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ, làm nên ngày thánh. Câu kinh thánh này được lặp lại ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 6 và câu 7. Thương bạn chị em, đây là những gì mà Chúa đã dựng nên nói về ngày Sa-bát. Ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 20, ngày Sa-bát có quan trọng đối với dân Do Thái hay không? Rất quan trọng. Nhờ câu kinh thánh này mà họ giữ sát được lời Chúa. Không phải là Pharisee hay là người Do Thái có thể nhiều điều và quý vị có thể nói sai rồi sai lầm, nhưng mà điều răn dạy này về ngày Sa-bát là chính xác những gì mà Chúa dạy. Ê-xê-chiên đoạn 20 câu 12. Ê-xê-chiên đoạn 20 câu số 12 được chép như thế này: ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát, ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh. Chúa biệt dân sự của Chúa giữ ngày Sa-bát ra thánh. Câu số 20: hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó là gì? Là dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Chỗ nào nói về dấu là ngày Sa-bát? Chúng ta thấy rõ ràng ở trong sách Khải Huyền, nói về Khải Huyền đoạn 17, nói là ta sẽ đóng dấu của ta trên trán của tất cả con cái của ta. Dấu ngày Sa-bát rất quan trọng thưa anh chị em. Ngày hôm nay rất nhiều giáo phái không tin tưởng điều đó. Họ cho rằng ngày Sa-bát là chỉ dựng nên cho người Do Thái. Thưa anh chị em, ngày Sa-bát dựng nên đầu tiên khi tạo thiên lập địa là cho ai? Adam và Eva. Adam và Eva là tổ phụ của dân Do Thái không? Phải, nhưng mà cũng là tổ phụ cho tất cả mọi người trên thế giới này. Cho nên ngày Sa-bát không phải biệt riêng cho dân Do Thái hay là những người Cơ Đốc phục lâm. Ngài Sa-bát cho tất cả mọi người, bất cứ giáo phái nào, miễn là có hơi thở, sự sống, là con người, Ngài Sa-bát Chúa đã dựng nên. Và Chúa đã dựng nên Ngài Sa-bát cho con người, chứ không phải là con người dựng nên Ngài Sa-bát. Ở trong Luca đoạn 4 câu 16, nói về Tân Ước. Nếu một số người nói là Ngài Sa-bát chỉ chép ở trong Cựu Ước mà thôi, mà không chép trong Tân Ước, thương bài giam đó là điều sai lầm rất lớn. Trong Tân Ước nói nhiều về Ngài Sa-bát. Chính Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta, và ai theo Chúa Giê-xu cũng là theo sự dạy dỗ của Chúa hay là tấm gương của Chúa Giê-xu nhé. Khi trong nhằm ngày Sa-bát, Đức Giê-xu gì? Vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Nhằm ngày Sa-bát theo thói quen của Ngài. Thói quen là sao? Là làm thường xuyên. Có nghĩa là mỗi ngày Sa-bát thường xuyên thôi mà chị em, giống như quý vị và tôi, mỗi ngày Sa-bát đi nhà thờ. Cho nên ngày Sa-bát là một cái tín điều rất quan trọng trong giáo hội Cơ Đốc phục lâm. Và ngày Sa-bát sát theo Kinh Thánh, không có ra khỏi Kinh Thánh. Hơn cả 100 câu nói về ngày Sa-bát mà chỉ có 8 câu nói về ngày Chủ Nhật. Mà tại sao nhiều người bỏ ngày Sa-bát mà giữ ngày Chủ Nhật? Thưa bà chị em, không một câu nào trong Kinh Thánh nói về ngày Chủ Nhật là ngày thờ phượng, nhưng mà hàng trăm câu Kinh Thánh nói về ngày Sa-bát là gì? Là ngày thờ phượng. Thưa bà chị em, Kinh Thánh nó quá rõ, không có thể mà sai lệch được. Cho nên một số người chống ngày Sa-bát là sao? Là chống luôn Kinh Thánh. Nếu mà nói Sa-bát là cho người Do Thái, thì tại sao Chúa Giê-xu là người Do Thái? Như vậy là quý vị chống luôn Chúa Giê-xu sao? Không thể. Thưa bà chị em, Chúa đã dựng nên ngày Sa-bát, và những gì Chúa dựng nên sẽ tồn tại mãi mãi. Kinh Thánh nói rằng trong Ê-sai đoạn 66 rằng dù trời đất qua đi, ngày Sa-bát ta từ mặt trăng này tới mặt trăng nọ, người Sa-bát này tới người Sa-bát kia, mỗi xác thịt đến gì? Thờ lại ta. Nếu mà Chúa đã bỏ ra, tại sao mà Chúa đã thiết lập lại ở trong thiên đàng? Thưa bà chị em, đó không thể được. Cho nên đó là ba tín điều mà giáo hội Cơ Đốc phục lâm đã theo. Tín điều thứ tư là nói về sáng tạo. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 thì câu 2 là ban đầu Đức Chúa Trời gì? Dựng nên trời đất. Chúa dựng nên, thương bại chị em, không phải là tự nhiên mà có. Ngày hôm nay một số giáo phái nói rằng là trái đất này tự nhiên mà có, không có ai thành lập hết. Mà không chỉ vậy nữa, Chúa không chỉ dựng nên, Chúa bảo trì cho đến ngày hôm nay. Mà nếu không Chúa không bảo trì mà săn sóc á, thì trái đất này sẽ không còn nữa. Satan sẽ hủy diệt, mà chính con người cũng hủy diệt, thương bà chị em. Cho nên ngày hôm nay một số giáo phái cho rằng là 11 đoạn đầu của Sáng Thế Ký là không có thật, là một câu chuyện ngụ ngôn. Đại Hồng Thủy không có thật, nhưng mà giáo hội Cơ Đốc phục lâm tin tưởng rằng 11 chương đầu của Sáng Thế Ký là hoàn toàn thật. Khi mà Chúa nói rằng là Chúa dựng nên thế gian này trong 6 ngày là thật sự 6 ngày 24 tiếng. Chứ không phải là 6 ngày mờ mờ ảm ảm, có thể một ngày kéo rất dài, thương bại chúng không thể xảy ra. Nếu một ngày mà bằng 1.000 năm thì một người hay là một con vật mà sanh ra mà 1.000 năm trong ban đêm mà không có ánh sáng thì sống được không? Tôi đố quý vị 1.000 năm mà quý vị không có ánh sáng quý vị sống được. Từ cây cối con người muôn loài vạn vật không thể sống được. Cho nên nhiều người dựa vào cái sự tư tưởng của con người ngày hôm nay muốn hủy bỏ những gì mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, cho nên xóa bỏ 11 chương đầu của Kinh Thánh. Và trong đó có rất nhiều giáo phái tin tưởng về điều đó. Thưa bà chị em, Kinh Thánh nói rằng rõ ràng là tất cả những gì Chúa dựng nên mọi điều tốt đẹp, và chính Chúa sẽ trở lại để cứu vớt những người mà Chúa đã cứu, thiết lập lại trong vườn đại đàng. Điều thứ năm là nói về luật pháp. Điều này tôi có thể nói biết bao nhiêu tháng trời cũng không hết. Luật pháp. Luật pháp là quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nhiều người hiểu lầm là chúng ta giữ luật pháp, hiểu lầm giáo hội Cơ Đốc phục lâm là giữ luật pháp để được sự cứu rỗi. Không, thưa bà chị em. Nếu quý vị là Cơ Đốc phục lâm mà tin tưởng điều đó, tôi xin nói cho quý vị một điều rất đau buồn là điều đó là sai. Chúng ta không phải đi nhà thờ để được cứu, nhưng mà vì chúng ta được cứu rồi cho nên đó là chúng ta đi nhà thờ. Chúng ta được cứu cho nên chúng ta giữ luật pháp. Chứ không phải là chúng ta giữ luật pháp để được cứu. Ở trong Ephesos đoạn 2 câu 8 và câu 9, đây là một số người bên Tin Lành dùng cái câu này để chứng minh rằng là chúng ta không phải cứu bởi luật pháp. Điều đó rất hay, nhưng mà không phải là trọn ý tưởng của Đức Chúa Trời. Ephesos đoạn 2 câu số 8 và câu số 9 nói rằng: ấy chẳng phải bởi việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình. Có nghĩa là không phải là việc làm đâu mà mình khoe mình là một sự sống. Vì chúng ta là việc của Ngài làm ra, đã được dựng nên. Nãy tôi nói được đoạn 2 câu 8 và câu 9 phải không? Để sẽ đọc câu 8 lại đi. Và ấy là nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên là chúng ta được cứu bởi gì? Bởi ăn điển, bởi đức tin của chúng ta. Chúng ta tin Chúa ban cho chúng ta ăn huệ. Ăn huệ gì? Ăn huệ. Tại sao Chúa ban chúng ta ăn huệ, ăn điển? Là tại chúng ta làm sai, chúng ta phạm tội, cho nên Chúa xóa tội lỗi, là Chúa, đó là ăn điển. Cho nên không phải việc làm đâu mà chúng ta khoe mình. Có nghĩa là sao? Không thể nào mà Chúa đã xóa tội lỗi của mình khi mà Ngài cho chúng ta ban điển và chúng ta tiếp tục phạm tội. Tôi không biết tại sao mà nhiều người ngày hôm nay chống luật pháp, nhất là nói về 10 điều răn. Mà thật sự họ không chống 10 điều răn, họ chống một điều răn, là điều răn thứ tư mà thôi. Những điều răn khác họ không chống. Tại sao? Chúa nói hãy làm trọn. Nếu các ngươi yêu mến ta thì gì? Hãy giữ điều răn của ta. Ở trong văn đoạn 14 câu 15 rõ ràng trong Kinh Thánh, văn đoạn 14 câu 15 nói rằng nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ điều răn của ta. Và trong một văn đoạn 2 câu số 4 được chép như thế nào? Xin lỗi, một văn đoạn 2 câu số 4 nói rằng kẻ nào nói rằng ta biết Ngài mà không giữ điều răn của Ngài là người nói gì? Nói dối. Lẽ thật quyết không ở trong người ấy. Cho nên Kinh Thánh 5 lần 7 lượt nói rằng là luật pháp vẫn còn quan trọng. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta theo Chúa thì đời sống chúng ta phản ảnh qua Đức Chúa Giêsu bằng cách làm theo sự răn dạy của Chúa. Thưa bạn chị em, khi mà Đức Chúa Trời có những điều răn dạy hay như thế, làm sao mà bỏ? Quý vị dạy cho con cái, con phải lớn lên, con phải học hành thành tài, hay là rửa chén, hay là ăn ở cho ngăn nắp. Quý vị muốn bỏ cái sự răn dạy đâu? Không, Đức Chúa Trời có răn dạy không phải ở trong Xuất Diệp Tư Ký cho người Do Thái không, nhưng mà Chúa sẽ răn dạy những điều đó ở từ thiên đàng rồi. Nếu không có điều răn của Đức Chúa Trời thì làm sao mà Satan biết nó làm sai? Kiêu ngạo. Nếu mà điều răn mà nói rằng ban cho dân Do Thái tại núi Sinai thôi á, thì tại sao Cain giết Abel mình là biết mình là phạm tội giết người? Cho nên những luật pháp đã có từ lâu rồi, thưa bà chị em, và Chúa đã nhắc nhở chúng ta tới rất nhiều lần. Và tất cả luật pháp ở trong Côlôse đoạn 1 câu 16, tôi xin đi gấp bên đây. Côlôse đoạn 1 câu 16 được chép như thế này: hồi nãy chúng ta muốn nói rằng mua vật chùa bởi Ngài làm nên, và tất cả những gì mà quyền lực Chúa đã dựng nên trong đó. Xin lỗi, tôi đã đọc phần đó rồi. Ở trong Khải Huyền đoạn 10 câu 6, nhất là chúng ta sống ở trong thời kỳ cuối cùng, Chúa có dạy chúng ta giữ điều răn của Chúa hay không? Khải Huyền đoạn 10 câu số 6 được chép như thế này. Đoạn 10 câu sau: chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật ở dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật ở trong biển, mà thề rằng không có thì không bao giờ còn nữa. Nghĩa là Ngài dựng nên thì lúc nào cũng có hết. Trở thành luật pháp Đức Chúa Trời 10 điều răn. Nhiều người nói cho tôi rằng bây giờ Chúa ban chúng ta một điều răn mới. Quý vị có nghe một điều răn mới không? Tôi không có thời giờ đi tất cả của thánh. Chúa nói rằng ta ban cho ngươi một điều răn mới. Có nghĩa rằng nhiều người nói rằng điều răn mới có nghĩa là điều răn cũ bỏ đi. Một số người nói điều răn mới là kính Chúa yêu người. Một số người nói ủa điều răn nào quan trọng hơn hết? Chúa nói trước hết là kính Chúa, điều răn thứ hai là yêu người. Tất cả những luật pháp và điều răn đó là bởi hai điều đó mà ra. Có nghĩa là sao? Tất cả những tình yêu thương bởi hai tình yêu thương, thương Chúa và thương người. Và tất cả điều đó là nói về tình yêu thương mà thôi, chị và anh chị em. Mười điều răn là nói về bản tính tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ luật pháp á, là chúng ta bỏ bản tính của Đức Chúa Trời. Điều thứ sáu là nói về vấn đề tai lầm. sự tái lâm của Chúa. Chúng ta giáo hội Cơ Đốc Phục Âm tin rằng là giáo hội Cơ Đốc Phục Âm tin rằng Ngài Chúa sẽ trở lại trong trần gian này. Một số người ngày hôm nay nó không tin rằng Chúa sẽ trở lại, Chúa rằng Chúa sẽ không bao giờ trở lại. Chúa đã giao phó trái đất này trong tay của một số người để có thể điều hành trái đất này. Giáo hội Giê-hô-va Chứng Giáo cho rằng 1914, một số người, 1.444.000 người đã cắt lên trời, đang điều hành ở trên trời. Còn những người còn lại trần gian này, nếu mà quyết định theo Giê-hô-va Chứng Giáo thì sẽ điều hành ở dưới đất này. Thương bại chứ em. Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ trở lại cứu tất cả mọi người, chứ không phải biệt người ở trên trời và người dưới đất. Hay là những một số người rằng Chúa, một số người chết rồi thì không, Chúa không cần trở lại nữa, tại vì những người mà Chúa đã cứu rồi đã lên trời rồi, đâu cần xuống đây nữa. Không, thương bại chứ em. Ở trong 1 Tê-lô-sa-ca đoạn 4 câu 16-17 nói rằng vì sẽ có tiếng lớn và tiếng của thiên sứ lớn, của tiếng Đức, của Đức Chúa Trời, chỉ chính mình Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống, bây giờ những kẻ chết ở trong Đấng Christ sẽ gì? Sống lại trước hết. Họ sống lại lúc nào? Sống lại khi mà Chúa tái lâm. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau được cắt lên với những ngày giữa đám mây và tại nơi không trung mà gặp Chúa. Có nghĩa là sao? Khi mà Chúa trở lại, người sống người chết sẽ cùng nhau về thiên đàng. Cho nên tin tưởng rằng Chúa sẽ trở lại và cứu tất cả những người theo Chúa. Cho nên thời kỳ tái lâm sẽ đến. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3: nếu các ngươi hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói với các ngươi rồi. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn các ngươi một chỗ, và khi ta đã đi và sắm sẵn các ngươi rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Câu này rất rõ ràng từ môi miệng của Đức Giê-xu nói rằng ta sẽ trở lại. Mà tại sao nhiều người không tin rằng Chúa sẽ trở lại? Thương bại chứ em. Cho nên Chúa trở lại làm sao? Giáo hội Cơ Đốc Phục Âm tin rằng Chúa sẽ trở lại một ngày rất gần. Ngày hôm nay một số người cho rằng là Chúa sẽ trở lại sau 1.000 năm bình an. Có nghĩa là quý vị đừng có lo, còn ngàn năm quý vị không sống tới 1.000 năm đâu, cho nên không đừng lo. Thương bại chứ không. Chúa sẽ trở lại trước 1.000 năm bình an, không phải là sau. Nếu quý vị học cái sách Khải Huyền rõ ràng, nhất là 1.000 năm bình an nằm ở đâu? Ở trong Khải Huyền đoạn 20. Còn Chúa sẽ lại lúc nào? Khải Huyền đoạn 18. Thương bại chứ em. 1.000 năm bình an sau khi Đức Giê-xu sẽ trở lại. Cho nên chúng ta tin rằng Chúa trở lại một cách rất gần, và mỗi người sẽ trông thấy Chúa trở lại. Một điều cuối cùng nữa, và giáo hội Cơ Đốc Phục Âm nói rằng điều này rất quan trọng trong thời kỳ cuối cùng mà muốn nêu ra, là nói về hôn nhân và gia đình. Hôn nhân và gia đình, một giáo điều rất quan trọng. Nếu quý vị có Kinh Thánh, quý vị có thể viết xuống cho tôi, không có thời giờ đọc Kinh Thánh. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 đến câu 25 nói về loài người ở một mình không tốt, đúng không? Cho nên Chúa ban cho người nữ. Ở trong Sách Giê-xu ký đoạn 20 câu số 12 cũng vậy nữa. Chúng ta nhớ chớ phạm tội gì? Tà dâm, rất quan trọng về gia đình. Là Phạm Trường Lục Đức Ký đoạn 6 câu 5 đến câu 9 vân vân. Và trong cái thời kỳ Chúa Giê-xu vậy, Chúa đã nhắc nhở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 31 và 32. Quý vị lật tới đó đi. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 31 và câu 32 được chép như thế nào? Quý vị có Kinh Thánh chưa? Lại có tiếng phán rằng nếu người nào để vợ mình, hãy theo cho vợ cái tờ để. Xong ta phán cùng các ngươi, nếu một người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới người đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. Một số điều này đã liệt kê rất nhiều lần ở trong Kinh Thánh. Một số giáo phái, nhất là Tin Lành, cho rằng là những luật lệ của Mô-xe được chép và không còn áp dụng cho thời kỳ này nữa. Chúng bạn xem không? Những gì mà Chúa đã dạy dỗ trong Cựu Ước vẫn còn quan trọng. Có những điều mà không còn giữ nữa, chẳng hạn là những gì đã ứng nghiệm, chẳng hạn Đức Giê-xu là con chiên, thì lúc đó không còn làm, không còn giữ nữa. Còn những về vấn đề hạnh phúc gia đình, còn vấn đề sức khỏe, còn vấn đề thờ phượng ngày Sa-bát vẫn còn quan trọng. Chúng ta không có thể mà nói rằng bây giờ qua tầng ước loại bỏ hết tất cả những luật lệ mà Mô-xe đã viết. Cho nên hôn nhân gia đình rất quan trọng, mà giáo hội Cơ Đốc Phục Âm thấy rằng thời kỳ cuối cùng là nếu chúng ta không đặt hôn nhân quan trọng, gia đình không quan trọng, thì hội thánh sẽ đổ vỡ. Quý vị lý, nếu gia đình tan vỡ thì hội thánh cũng sẽ tan vỡ. Cho nên hôn nhân rất quan trọng. Chúa đã thiết lập hai điều ở trong buổi sáng thế. Thứ nhất là gì? Là ngày Sa-bát. Thứ hai là gì? Là hôn lễ. Hai điều này không có thể bỏ được. Ngày hôm nay hôn lễ không còn giống như xưa nữa, một nam một nữ. Cho nên ngày hôm nay xin bạn chị em, giáo hội Cộng đồng nhấn mạnh điều này, và tôi nghĩ rằng một số giáo hội khác cũng làm như thế, để chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta cần phải trở lại Kinh Thánh, vì ngày cuối cùng của Chúa gần đến rồi, chúng ta cần phải trở lại lẽ thật của Chúa. Xin bạn chị em, năm điều đó, xin lỗi, bảy điều đó chúng ta thấy rõ ràng. Và xin lỗi quý vị, tôi cần phải đi rất nhanh. Bây giờ giáo hội Cơ Đốc Lâm đã nói, tôi nói hơn là 150.000 hội thánh. Nói về trí là quan tâm với vấn đề giáo dục. Giáo hội Cơ Đốc Lâm đứng hàng thứ hai về trường học và ngành giáo dục. Thứ nhất là giáo hội nào quý vị biết không? Là Công giáo. Thứ hai là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Chúng ta có hơn gần 8.000 trường đại học, trung học và tiểu học, và gần 2 triệu học sinh ghi danh vào trường Cơ Đốc Phục Lâm. Cho nên giáo hội nên đặt mạnh về vấn đề giáo dục thương bà chị em. Và những con số đó quý vị có thể nghiên cứu thêm. Và tôi xuống nói về vấn đề phần thể. Phần thể là thể xác rất quan trọng, cho nên dưỡng bệnh cũng như là trị bệnh, giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm đã thành lập hơn 700 bệnh viện và cơ quan y tế trên toàn thế giới. Trường những đại học y khoa cũng như là những bệnh viện lớn cũng như là nhỏ. Và những bệnh viện đó có những cuộc nghiên cứu rất rõ ràng về vấn đề ăn chay, thưa bà chị em. Ăn chay là một cái phong trào không phải mới. Nó đã có 150 năm về trước rồi. Nếu quý vị tham gia vào cái phong trào ăn chay là đã được chép và được nghiên cứu từ lâu. Ngày hôm nay nhiều con số còn rõ ràng hơn nữa, qua trường đại học Loma Linda cho biết rằng những người ăn chay, tôi không biết bao lâu, từ khi sanh ra cho tới suốt cuộc đời hay là một thời gian nào đó tôi không nắm vững, nhưng mà họ cho trung bình là những người ăn chay là sống từ 8 năm tới 10 năm dài hơn những người ăn mặn. Và cái phong trào ăn chay bây giờ rất nhiều, thương bà anh chị em. Cho nên giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm nhấn mạnh về linh trí thể rất quan trọng, và cái cơ quan về National Geographic họ ra họ nghiên cứu ba cái nhóm người mà sống lâu hơn 100 tuổi đó, thì trong đó bên Nhật, bên Ý và ở bên Cali này ở Loma Linda, thì họ khám phá ra là những người Cơ Đốc Phục Lâm ở Loma Linda sống khá lâu. Và họ nói một câu này rất rõ ràng nè, là họ tin tưởng rằng giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm là những người tương lai sẽ sống lâu hơn những giáo phái khác hay những người khác. Tại sao? Tại vì không chỉ vấn đề ăn uống không, nhưng mà lòng họ vẫn về linh trí thể. Còn những cái tổ chức khác là những người già, những người ở xa thành thị. Quý vị nhớ, ở xa thành thị ở ngoại ô chỉ có biết mà ăn chay không à, và chúng biết mà làm việc không thì họ sống lâu. Nhưng mà những người ở Lumina là sống ở gần thành thị mà còn sống lâu. Cho nên họ khám phá rằng cái phương pháp không phải là chỉ ăn uống không, nhưng mà cả cuộc sống, thờ phượng, ăn uống và giúp đỡ cho người khác. Chúng ta mục tiêu ở trong Cơ Đốc Phục Lâm là chúng ta sống để giúp đỡ người khác, chứ không phải sống riêng cho chúng ta. Cho nên ba phần linh trí thể là điều rất quan trọng. Một câu chuyện cuối cùng cho quý vị biết là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm rất quan tâm về vấn đề những quốc gia đang gặp sự khó khăn về bệnh tật cũng như là cần phải tị nạn. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm nghĩ đến những người ở xa, những nơi mà khổ nạn ở bên xứ tị nạn ở Syria. Và trong những người bên đó đã nhiều người bị bệnh rất nhiều, nhất là bị những virus Ebola mà tôi nói cho quý vị ở bên Phi Châu một cái trạng thái xảy ra. Là Atra đã đến đó hàng đầu và cứu những người trong đó. Có một đứa em ở đó, trên đó là tên là Joe, mất cả cha, mẹ và anh em. Mà đứa trẻ có 10 tuổi thôi, lăn lóc ở ngoài đường. Mà cơ quan Cơ Đốc Phục Lâm khám phá em và đưa em vào một nhà trọ và ở chung với những người lo cho bên Atra. Và từ lúc đó thành lập những cơ quan giáo dục cho những em đang gặp sự khó khăn ở đó. Thương bà chị em, vấn đề tin kính và cứu người đi đôi. Không thể nào chúng ta tin Chúa mà không thấy lòng người khổ khốn khổ mà chúng ta không giúp đỡ. Mà không thể mà thấy là người khốn khổ giúp đỡ mà chúng ta không theo Chúa. Những điều đó đi đôi, linh trí thể chung bà chị em. Cho nên mong rằng ngày hôm nay qua một vài cái tư tưởng mà quý vị đã biết được giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm là ai, mong rằng quý vị tìm hiểu thêm và nghiên cứu, và những gì mà quý vị biết được hãy bền vững gìn giữ đấy. Vì phong trào này là những phong trào gần cuối cùng trước khi Chúa trở lại, chúng ta cần phải đi theo sát lời Chúa và làm sao chia sẻ lời Chúa cho nhiều người biết đến Ngài. Cầu Chúa ban phước cho tất cả con cái của Chúa biết mình là ai, tại sao mình là Cơ Đốc Phục Lâm, mà tại sao chúng ta cần giữ những nền tảng này trước khi Ngài Chúa trở lại. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Thiên Phụ từ ái của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa cho chúng con biết rằng là trong thời kỳ cuối cùng Chúa cũng dấy lên một phong trào, một giáo hội để hướng dẫn cho nhiều người biết đến Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã dấy lên phong trào Cơ Đốc Phục Lâm mà ngày hôm nay có giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, và giữ sát hết tất cả những gì Chúa dạy dỗ trong Kinh Thánh và đem tình yêu thương đến cho tất cả mọi người trên thế giới. Cảm tạ ơn Chúa điều đó, giúp đỡ chúng con đứng vững niềm tin, đừng bỏ con đường mà Chúa đã dẫn dắt chúng con và hướng dẫn chúng con đến đoạn đường cuối cùng khi Chúa trở lại. Xin Ngài gìn giữ tất cả con cái của Chúa, vì ghi tên của tất cả mọi người có mặt ở đây vào sổ sự sống của Ngài, để chúng con được cứu khi Ngài tái lâm. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.